phẩm Tiếng hát người cá. Tác giả Masatsuku Ono. Người dịch Lâm Thương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Phượng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một Nhật Bản khác trong văn chương Masatsuku Ono. Như nhiều người Việt Nam, tôi từng giữ rất lâu ấn tượng về một Nhật Bản u buồn trong văn chương của Yasunari Kawabata, một Nhật Bản dường như đã ngưng lại trong dòng lịch sử tuyệt đối cô đơn bởi chính vẻ đẹp của nó. Từ Yasunari Kawabata đến Haruki Murakami, một Nhật Bản cá biệt đến một Nhật Bản toàn cầu hóa. Tôi cũng đọc vài nhà văn khác, tưởng như trường Murakami đã phủ lên một thế hệ văn chương Nhật Bản. Nhưng với Masatsuku Ono, tôi hoàn toàn bất ngờ. Con người của thế giới toàn cầu, nhà văn, dịch giả, giảng viên đại học, dùng ngôn ngữ toàn cầu, sống và học tập ở phương Tây, làm việc khắp nơi trên thế giới, lại lựa chọn một góc riêng của văn hóa. Cảm giác lạ lùng vô cùng khi đọc Trôi trên vịnh hay Tiếng hát người cá. Một Nhật Bản tiền hiện đại khác biệt lạ lẫm nhưng không hề tách khỏi những vấn đề của thời đại. Cả Trôi trên vịnh và Tiếng hát người cá đều lấy bối cảnh một làng chài hẻo lánh kiểu như vùng sâu vùng xa của Nhật Bản. Trong vùng đất biệt lập, bị bao bọc bởi biển và núi, những con người cũng biệt lập với thế giới, sống quẩn quanh với vô số câu chuyện ngồi lê đôi mắt, không đầu không cuối. Những câu chuyện không đầu không cuối được kể bởi nhiều cửa miệng, như những mảnh ghép trong trò chơi ghép hình, cần kỹ thuật lắp ghép để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh, không chỉ về lịch sử các nhân vật mà về lịch sử một xứ sở, một dân tộc. Thoạt đầu tôi cũng bị đánh lừa bởi tính ngồi lê đôi mắt của câu chuyện. Thế nhưng càng lúc tôi càng bị cuốn vào trò chơi ghép hình, dần dần khám phá ra vô số câu chuyện về thân phận con người và về lịch sử. Tôi gọi kỹ thuật của Ono là kỹ thuật ghép hình. Những con người sống gần nhau về mặt không gian nhưng hoàn toàn xa lạ, những sự kiện tách rời trong những khoảng thời gian khác nhau, những chuyện kể chẳng liên quan gì nhau. Chỉ khi hoàn thành trò chơi, người ta mới sửng sốt bởi mối liên hệ chằng chịt phức tạp, các số phận quyện chặt trong lịch sử bi thảm của họ. Xuyên suốt các mảnh ghép, Ono luôn có những hình ảnh mang tính biểu tượng. Trong Trôi trên vịnh là con tàu Midori bị viết sai thành Midori. Bỗng dưng xuất hiện một chiếc tàu ma. Trong Tiếng hát người cá là tiếng hát nàng tiên cá đã mất đi. Những biểu tượng ám ảnh như quá khứ chưa bao giờ được quên đi, dù có những thế hệ khác đã lớn lên trong dũng trong làng trên đất nước Nhật Bản. Đối với Ono, có một Nhật Bản truyền thống đã mất đi, một Nhật Bản đã bị hủy hoại bởi cuộc chiến tranh trong quá khứ, giờ đây mang gương mặt sứt sẹo không thể nào lành lại được. Khi kể về một Nhật Bản khác như vậy, Masatsugu Ono cũng trở nên hấp dẫn bởi một thứ ngôn ngữ đặc biệt bản địa, đặc biệt là ngôn ngữ đối thoại, hài hước, những câu văn giàu hình ảnh đa dạng về cấu trúc. Điều này hẳn nhiên là một cản trở trong trường hợp chuyển sang các ngôn ngữ khác. Chính vì vậy, việc chuyển ngữ sang tiếng Việt là hoàn toàn không dễ dàng với dịch giả. Thật khó để tìm một cấu trúc ngôn ngữ tương đồng hoặc những biểu cảm cá biệt của từ ngữ, dù bản dịch theo tôi biết đã là một nỗ lực để chuyển tải sự đặc sắc của ngôn ngữ gốc. Điều này, cùng với những vấn đề anh quan tâm, vấn đề dân thiểu số, vấn đề chủ nghĩa thực dân, sự hủy hoại văn hóa truyền thống, làm dấy lên trong tôi một câu hỏi: tại sao Masatsugu Ono, sinh năm 1970, thuộc lớp nhà văn trẻ ở Nhật Bản, lại có xu hướng đi ra khỏi tính chất toàn cầu hóa trong văn học Nhật Bản? Có phải vì toàn cầu hóa là một cơ hội cho nhà văn tâm thế rõ ràng hơn để nhìn một cách sâu sắc về đất nước mình? Nói cách khác như Ono, từ Dũng đến vườn Mộc Lan để hiểu rõ hơn nơi chốn của mình. Tháng Giêng năm 2012, Trần Thanh Hà. Trôi trên vịnh. Khi làm việc ở Dũng, bố toàn gặp những chuyện đau đầu. Trên vịnh vẫn còn đó chiếc tàu không biết của ai và cái xác chết mà Mèo-su-gu Asamui bảo dạt vào bãi biển, nhưng ở đâu cũng chẳng ai biết. Tụi con trai vẫn quẳng pháo bông vào nhà bà Toshiko, còn tôi thì đang có chuyện yêu đương với thầy Yoshida dạy môn xã hội ở trường trung học cơ sở. Thế nào cũng mua được xe mới. Bố nói với mẹ trong lúc mặt mẹ đang khó đăm đăm vì hay tin bố chuyển công tác về Dũng. Mẹ đang lo chuyện thi cử của tôi vào trường tư trung học. Tôi đang theo học trường dạy thêm nổi tiếng ở thị xã, dự định vào lớp chuyên giỏi nhất từ lớp 8. Mà nơi bố sắp tới công tác làm gì có trường dạy thêm cơ chứ. Bố thì phản đối chuyện tôi thi vào trường tư. Chính xác hơn là bố không quan tâm đến thi cử. Trường công cũng có sao đâu. Trường nào chả giống nhau. Bố nói, bố học trường công trung học cơ sở rồi phổ thông trung học, nhưng vẫn nuôi được gia đình đàng hoàng đấy. Câu nói đầy tự tin từ miệng của bố, một người đã bao lần rớt cuộc thi thăng tiến, rốt cuộc làm ông cảnh sát quèn suốt đời, đã làm cho mẹ càng lo hơn, càng quyết tâm phải cho con gái thi vào trường tư. Bố từ lúc được lệnh chuyển công tác thì vui vẻ ra mặt. Trong đầu bố rộn rã kế hoạch mua xe mới. Quả thực, các đồng nghiệp của bố khi bị phân công đến dùng khỉ ho cò gáy, hầu như ai cũng có thói quen dùng tiền phụ cấp dùng hẻo lánh để mua xe mới, như chú Yamamoto, người bố về thay ở Dũng. Có cái xe Nissan Sima. Kìa, thằng Yamamoto có cả thiết bị dẫn đường. Bố tròn mắt lên nói, cái nơi chỉ có một con đường thẳng tắp thôi thì cần gì dẫn đường. Đến đèn xanh đèn đỏ còn chẳng có một cái nữa là... Công việc nhàn lắm, không có gì lo cả. Chú Yamamoto nói với bố, một ngày trước khi chúng tôi dọn đi, đồ đạc bừa bãi đến nỗi chú không biết đặt chân vào đâu. Tuyệt nhiên không có vụ trọng án nào, ăn trộm càng không. À, có vụ la rầy một học sinh trung học ăn cắp mực khô. Ra ngoài hay đi ngủ, người ta cũng mở toang cả cửa ra, lẫn cửa sổ nữa. Có lần nhà hàng xóm đi vắng để điện suốt, tớ phải vào tắt giùm họ. Cảnh sát mà bị bắt xâm nhập nhà dân bất hợp pháp thì hết nói luôn. Tóm lại là chỗ nhàn hạ cậu à. Chú Yamamoto vừa cười vừa gỡ mẩu băng dụng dính vào sau chiếc tất. Nhưng mà ở một vùng nhỏ hẹp, giáp mặt nhau suốt cả ngày, thân quá với người địa phương cũng là điều hơi mệt. Thế rồi cũng có người nổi tiếng của vùng đó đến chỗ cậu uống rượu mỗi ngày cho mà xem. Hoàn toàn đúng như chú Yamamoto dự đoán. Hôm nào từ câu lạc bộ trường về, tôi cũng thấy Mèo-su-gu Asamui đến nhà ngồi đối diện uống rượu với bố trong phòng khách. Mèo-su-gu Asamui ngồi xếp bằng uống rượu, còng cái lưng gầy xuống gần như là nếm bằng ăn, chứ không phải nếm ly rượu. Đôi khi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ngước mắt nhìn bố với cặp mắt vàng đục. Đứa em trai đang học lớp 3 của tôi sợ Mèo-su-gu Asamui không dám vào phòng khách. Nó đứng ngoài bếp nhòm vào, mếu máo cằn nhằn với mẹ. Con không xem được tivi đây này. Ở Dũng, ai ai cũng biết Mèo-su-gu Asamui. Từ buổi trưa đã uống rượu và lúc nào cũng say sưa. Nghe nói đã bán nhà vì rượu, vợ dắt con bỏ đi từ lâu. Bây giờ ông sống ở chung cư phố bên kia đường, cách một cái cống từ cư xá cảnh sát nhìn sang. Sở dĩ ông không làm gì mà vẫn sống được là nhờ vào khoản tiền bảo hiểm lao động do bệnh trung chuyển nghề nghiệp. Thời còn trẻ, ông kiếm sống bằng nghề đào đường hầm ở mấy vùng xa dũng. Lần nào đến, mẻo Suku Asmui cũng vừa uống vừa nói về xác chết dạt trên bãi biển. Nhưng ngoài mẻo Suku Asmui, không ai nhìn thấy cái xác ấy cả. Đừng có nghe cái thằng nghiện rượu nói nha, dân trong dũng cảnh báo bố thế. Tay của mẻo Suku Asamui lúc nào cũng run run, không biết vì bệnh run hay vì rượu. Hay là hai tay của mẻo Suku Asamui run bần bật như cái la bàn hỏng kim, không thể chỉ cho người xem hướng nào ra. Bởi cái la bàn hỏng, nên người lữ khách mấy lần xuất phát rồi quay trở về chỗ cũ. Đến người đưa tiễn đi mãi cũng phát chán. Thêm nữa, người trở về không phải là anh hùng hảo hán mệt mỏi sau cuộc chiến không ngừng giữa địch ngoài là chướng ngại và thù trong là ngập ngừng, mà là gã nghiện rượu loạn choạng uống liên tục không ngớt cơn thèm. Mẻo Suku Asamui hay đến nhà người khác uống rượu chùa như vậy, cho nên người trong dũng đã từ lâu không coi ra gì nữa. Bây giờ thấy có người mới là bố tôi nên đến nhà uống hoài. Nhưng lúc mẻ Suku Asamui uống thì chẳng thấy biểu lộ chút gì sung sướng. Khuôn mặt nghiêng nhấp rượu càng say càng cứng đờ vô cảm. Thời gian như biến mất trên khuôn mặt say xỉn của mẻ Suku Asamui. Cái mặt nghiêng không có tuổi, giống như chân dung của vị vua khắc trên đồng tiền được quật lên từ di tích của một vương quốc nhỏ nay không còn nữa. Vua bị phế, nước đã mất, nhưng những khuôn mặt nghiêng của vua lòi lên trên đồng tiền, không biết đến điều đó. Cứ theo thời gian phai dần cả hình tượng lẫn đường nét, từng cái một mất hút vào trong dĩ vãng nhẵn bóng. Tại sao ông bị gán cho cái tên kỳ cục Mẻo Suku Asamui? Có lần tôi hỏi thầy Yoshida lý do. Thầy Yoshida không chỉ dạy môn xã hội, môn thể dục, mà còn là huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chuyền và là người sinh ra ở vùng này. Thầy Yoshida 24 tuổi, từ hồi còn nhỏ thầy đã nghe người ta gọi ông ta như vậy. Cái tên Mẻo Suku Asami có từ lâu lắm. Một dạo khi mới hết chiến tranh, quân chiếm đóng đổ lên dũng. Tụi trẻ con nghe ai đó nói ông lính mẻo có đuôi nên đuổi theo xem. Đàn ông trong dũng thì cười nói: chỉ đám đàn bà con nít mới lạ tụi lông lá thôi. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của các bà cũng rượt theo lính Mỹ một cách thích thú thì đám đàn ông mặt xỉu xuống. Xảy ra thêm vài lục đục nhỏ giữa các cặp vợ chồng trong dũng. Còn tụi trẻ con không ngờ chúng vào cả nhà trọ ông lính mẻo, lén nhòm vào phòng tắm. Ông lính mẻo bực mình, nhảy từ chậu tắm ra, mở toang cửa. Tụi trẻ con tháo chạy tua tủa như lũ nhện. Có một cậu trai chạy chậm, bị túm lại hết hồn, đứng chân tại trận. Ông lính mẻo nhìn từ trên xuống. Cậu bé méo sệt miệng sắp khóc, bỗng nhớ ra câu tiếng Mỹ ai đó dạy, bèn mở miệng lập bập: sánh kêu mai, mây mưa, izu, mở sugu, asamui. Nghe thế, ông lính mẻo phá ra cười ha hả, và cậu bé thấy cái đuôi lắc lư rung rinh trên đầu mình theo từng đợt cười. Cái đuôi. Qua cơn hoảng sợ, cậu bé Asamui Misugu đã trở thành mẻo Suku Asamui. Hưng phấn vừa chạy vừa la toáng lên báo cho các bạn đã tụ tập lại sau đó: cái đuôi dài lắm tụi bây ơi, làm tao sửng sốt quá trời luôn. Khoảng hơn một năm sau khi bố chuyển công tác đến dũng, có cuộc bầu cử đại biểu hội đồng phố. Hàng ngày ở dũng chỉ có tiếng xe chạy trên đường cái. Con đường được đẽo vào sườn núi phía tây của làng và tiếng gió thổi ngang qua vịnh. Thế nhưng trong thời gian bầu cử, dũng lại trở nên nhộn nhịp. Cả vùng dũng tràn ngập những âm thanh ồn ả từ chiếc cassette đã rỉ tua đi tua lại. Cuộc bầu cử lần này trong dũng có 3 người ra ứng cử. Trong đó 2 người là anh em rể với nhau, nên những ôm sòm gắn liền với vụ bầu bán càng lớn. Vì chuyện bầu cử náo động mà cái xe bố vừa mới mua bị lõm to, làm mẹ giận, bố buồn. Cuộc đối đầu giữa hai anh em rể này là đề tài của cuộc bầu cử ông Dũng. Chẳng ai còn nhớ đến ứng cử viên thứ 3 nữa. Cũng tất nhiên thôi, vì vị này lần bầu cử nào cũng ra ứng cử, nhưng không lần nào trúng. Là ứng cử viên rất muôn năm mà. Giống như khi viết những chữ to trên bức thư pháp, mực có rơi xuống làm bẩn giấy một chút thì nó cũng giống như những vết mực bé tí ti thấm trên giấy đó thôi. Người xem không để ý, nó cũng không lọt vào mắt. Những vị ứng cử viên này hình như không mảy may để tâm người trong Dũng nghĩ ra về mình ra sao. Không biết ông có thực sự muốn trúng cử hay không nữa. Ông không có xe chạy cổ vũ cho bầu cử, rồi cả micro cũng không. Đó là kiểu tranh cử dân giả mà. Ứng cử viên Kawano Itaro tự nhiên tả cuộc vận động tranh cử của mình như thế. Ông Kawano là giáo viên trung học cơ sở hưu trí. Không lên được chức hiệu trưởng, hiệu phó cũng không, suốt đời là giáo viên quèn cho đến khi về hưu. Người trong Dũng cho đến nay vẫn gọi là thầy Kawano, chứ không phải là thầy hiệu trưởng Kawano hoặc là thầy hiệu phó Kawano. Thầy Kawano bề ngoài có một đặc điểm rất rõ. Tay trái không có móng tay, khớp xương giữa ngón tay ấp út và ngón tay út không gặp được, giống như anh em một lòng một dạ, lúc nào cũng nhìn về một hướng, và không có vành tay trái. Nhưng thầy cũng không để tóc dài che giấu điều đó. Mái tóc trắng lúc nào cũng hất ngắn gọn chẻ đôi, giống như bãi cỏ sân vận động sau ngày tuyết rơi. Biết rớt, nhưng lần nào cũng ra ứng cử, nên đã có người chỉ vào phía mặt bên tay trái của thầy mà bảo, đúng là không có tai nghe mà. Thầy Kawano không thể lên được hiệu phó hiệu trưởng. Không biết có phải vì quan điểm chính trị cộng sản của thầy hay không, nhưng thầy từng nhấn mạnh khi diễn thuyết vận động bầu cử, thầy giảm về tầm quan trọng của giáo dục, nói đi nói lại rằng con nít không được trốn bà Toshiko, phải ngừng ngay việc quẳng phó bông vào nhà bà ấy. Đó là điều gấp rút mà Dũng phải giải quyết ngay, vì chính con nít mới là tương lai. Nhưng điều này liên quan đến chủ nghĩa cộng sản như thế nào thì trong Dũng không ai có đủ kiến thức để hiểu cả. Dù gì đi nữa, thầy Kawano cứ lặp lại vấn đề bà Toshiko rồi kết thúc bài diễn thuyết. Khi mẹ hỏi về chủ trương chính trị của thầy Kawano là gì, bố trả lời, tức là dẹp ngay việc đốt pháo bông ném vào nhà bà Toshiko đó mà. Thực tế hình như ai cũng nghĩ cam kết bầu cử của thầy Kawano là dẹp ngay việc đốt pháo bông ném vào nhà bà Toshiko. Khó mà tưởng tượng có ai đi bầu cho người có cam kết lạ đời như vậy, cho nên số phiếu thầy Kawano kiếm được thấp hơn rất nhiều so với số pháo bông ném vào nhà bà Toshiko trong thời gian bầu cử. Nếu được bằng số pháo bông ấy thì chắc chắn thầy Kawano đã dẫn đầu danh sách trúng cử rồi. Một mặt, ở phía kia của cuộc bầu cử đang diễn ra sự tranh chấp khốc liệt giữa hai anh em rể, đó là ông Todaka Yoshikazu làm chủ tàu, chủ tịch công đoàn đánh cá, và ông Abe Hashiro, giám đốc công ty xây dựng. Người trong Dũng gọi ông Abe Hashiro là Hachi em, vì vợ của ông, bà Hasue, là em gái của Yoshi anh. Tức là ông Todaka Yoshikazu. Như vậy hai người là anh em rể với nhau. Yoshi anh đã làm đại biểu hội đồng phố liên tục 4 lần, không chỉ là nhân vật máu mặt của Dũng mà cả vùng phía Nam tỉnh. Công ty thủy sản Maruyoshi do Yoshi anh kinh doanh làm cá ngừ khô, và món này được cho là một ví dụ thành công nhất trong cuộc vận động. Mỗi làng một sản phẩm được bán đến tận các siêu thị ở Osaka, Tokyo. Nghe đâu món ấy còn có lời hơn cả nghề chính là nuôi cá Hamachi. Ở mũi phía đông Yoram Vịnh có nhà máy của thủy sản Maruyoshi. Tôi đã có dịp vào nhà máy này. Nó lớn như trường tiểu học, nằm ở cuối mũi đất. Thầy Yoshida đưa tôi đi bằng xe hơi. Ở đó ít nhà dân hơn so với khu trường tiểu học, nhưng có đường rải nhựa dành cho nhà máy. Nó còn hoành tráng hơn cả đường trong Dũng, có đủ chiều ngang cho xe tải lớn chở đồ lạnh. Sau khi chạy ngang qua bãi xi măng phơi đầy cá ngừ con, cá mòi, cá ngừ loại Muroji đã xẻ làm hai, thầy Yoshida cho xe đổ vào bóng tòa nhà của nhà máy, dừng cạnh hông chiếc xe cẩu nhỏ. Kế bên đó là những thùng gỗ rỗng chất đầy như núi, làm tôi cứ lo nghi ngáy nhỡ nó đổ xuống. Vừa bước xuống xe, tôi đã ngửi thấy mùi tanh khô của phân bón. Một đàn ruồi to khỏe vừa ưỡn bụng vừa quạt cánh về phía mặt trời, tạo thành những hạt đen bóng xù xì. Cả lũ hăm hở bu quanh chúng tôi. Chủ nhật nên không có ai ở nhà máy, chỉ có tiếng máy đông lạnh khổng lồ rên trầm trầm. Cái âm thanh tê tê làm cho tôi có cảm giác đầu mình trống rỗng. Bước vào căn phòng, đập vào mắt là cái trường kỷ bọc da đen rất to dành cho khách. Đó là nơi mà thầy Yoshida và tôi thích nhất. Để nguyên tay bóp chặt đầu ghế, mở mắt nhìn lên thì thấy phía trên tường hai khung ảnh treo ngược rung rinh. Một là hình gia đình thiên hoàng sum vầy, hai là hình Yoshian bắt tay chủ tịch tỉnh. Giống như ông chủ tịch tỉnh Yoshian chải tóc kiểu vuốt keo ngược đằng sau bóng mượt, mặt thì mập ù, cầm thục vào cổ đang mỉm cười. Cứ thấy hình ảnh đó là tôi nhắm mắt lại vì rần rợn sao ấy. Lũ ruồi đậu trên đùi và bắp chân tôi còn ương ướt mồ hôi. Chúng không ngừng đổi chỗ để còn tiếp tục liếm láp. Thầy Yoshida thi đậu và trở thành giáo viên là nhờ Yoshian. Mẹ của thầy là họ hàng với Yoshian. Nếu không, làm sao loại như anh tốt nghiệp đại học trường tư lá cải của Tokyo mà thi là đậu được ngay? Thầy Yoshida vừa nổ máy vừa nói thế. Cái xe rên lên rè rè, tưởng chừng tiếng rên làm lá cây rụng ven đường cùng với bụi cát tung lên thành dòng xoáy. Nhờ Yoshian nói giùm với đại biểu hội đồng tỉnh. Họ nói cố gắng đậu phần thứ nhất là thi viết đi, rồi sau đó họ sẽ lo. Rồi thầy mua được xe cũng là nhờ Yoshian. Mẹ của thầy đến ông anh họ mượn tiền mua xe cho con trai. Yoshian nghe câu trước câu sau cho mượn ngay. Nếu không, làm sao giáo viên mới ra trường mua được xe Nissan Skyline GTR chứ? Sau khi ra khỏi nhà máy, thì lúc nào chúng tôi cũng chạy chiếc xe đen GTR này đến bãi biển nhỏ ở đầu mũi Vịnh. Xe của bố bị hỏng nặng là do sự tình sao? Trước đây, từ Dũng ra hội đồng phố chỉ có Yoshi Anh thôi. Nhưng lần này đột nhiên, hai chị em của công ty xây dựng AB Doken quyết định ra ứng cử. Không ai ngạc nhiên trước sự thay lòng đổi dạ của hai chị em, vốn xưa nay hoàn toàn ủng hộ Yoshi Anh. Yoshi Anh và hai chị em là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến hết trung học cơ sở. Tuy chơi thân với nhau, nhưng ở đâu đó trong lòng luôn coi nhau là đối thủ. Giống như Hạm Vũ với Lưu Bang, Yoshi Anh thích lịch sử Trung Quốc, tự ví quan hệ của mình với Ha Si Em như vậy. Đối lại, Ha Si Em ví quan hệ hai người là Augustus với Anthony, rồi nhìn Hatsu nhếch miệng cười nói: "Và bà là Cleopat của tôi." Hatsu giả bộ lờ đi không nghe. Chắc giống như vua François đệ nhất với vua Can đệ thứ năm. Trong giờ lịch sử, thầy Yoshida cười gượng nói: "Làm gì có, cả hai đều là Stalin." Thầy Cao Quano gào lên. Làm gì Yoshi anh và Hashiem thường lập tức cho thôi việc bất kỳ nhân viên nào họ không ưa. Là ba ba với Inuki. Ông Hidaka nói vậy. Người ta bảo ông Hidaka thường ít nói, nhưng nói ra điều gì đều có sức thuyết phục. Đó là lúc ông cùng với ông Iwaya và Hashimoto, ông Sumiya đến chỗ bố uống rượu. Giống Butcher với Shin hơn chứ. Ông Sumiya nói vẻ dứt khoát. Người ta bảo ông Sumiya thì hay nói, nhưng ít khi thuyết phục được ai. Và lúc này là cơ hội hiếm hoi để chứng minh ông có một phát ngôn chí lý. Yoshi anh mập ú, trắng hói, trên đầu sót lại vài cọng tóc, trông cứ như bị một vết thương. Ông có thói quen tròn xoe con mắt nhìn nghiêng lên mấy cọng tóc, thở phì phào vào chúng để cho chúng nằm lại chỗ cũ. Trong khi ấy, Hashiem da nâu đen, mặt mũi đường nét rõ ràng, tóc nhiều, có sự tích sưu tầm áo giáp và thanh kiếm của hiệp sĩ châu Âu. Trong giường, ông hay giơ lưỡi kiếm cong lên trời ngắm nghía. Mỗi người mỗi kiểu, dân trong dũng cũng chẳng biết họ thân nhau hay ghét nhau nữa. Hai ông làm họ gợi nhớ đến hai tuyển thủ trên sới vật. Thêm nữa, Yoshi anh với người em gái tức làm vợ của hai chị em không ưa gì nhau, do đó cuộc bầu cử lần này mọi người gọi là huynh đệ tương tàn. Bà Hasu là phó chủ tịch hội phụ nữ phố, mỗi chiều thường ghé qua nhà tôi, đứng ở cửa sau, vào bếp nói xấu ông anh cho mẹ tôi là người ngoài vùng nghe. Chỉ biết để dành tiền cho mình thôi, mua xe cho con trai họ hàng thì được, chứ không cho nhà em gái một cách nào đâu. Thế mà lão ấy biết rằng ngành xây dựng đang làm ăn khó khăn như thế nào đấy. Lúc nào cũng chì chiết nhớ dai chuyện cũ, thật không thể tưởng tượng được đó là anh em máu mủ kia đấy. Mẹ tôi không biết trả lời sao, nghe thế chỉ biết ầm ừ. À, thế à? Giả lại tầm giờ đó đó, đứa em trai tôi đang bám chặt không mẹ không rời. Không chịu đâu. Mẹ Usugu Asami sắp đến rồi, con không xem tivi được. Mẹo Sugu Asamui sắp đến rồi, không chịu đâu. Em trai tôi nói bằng giọng nước mắt, cái giọng quấy, nhè, hụt hơi của nó bị át đi bởi âm thanh hỗn độn của xe vận động bầu cử, chạy khắp phố cho đến phút cuối của thời gian được phép. Vấn đề không phải là phiếu bầu bị mua bằng tiền. Chuyện này, trong thời gian bầu cử, hầu hết các ứng cử viên đều làm khắp nơi trong phố. Chỉ có cỡ thầy Kawano là không chịu mua phiếu bằng tiền thôi. Không phải không chịu mua mà không mua được, người trong dũng nói vậy. Mọi người nhìn thầy Kawano bằng cặp mắt coi thường như nhìn thổ dân chưa được khai hóa, chưa biết chế độ đồng tiền. Đó là lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Thầy Kawano lầm bầm. Dù không phải là giáo viên hay bác sĩ, nhưng bố tôi được người trong dũng gọi là thầy. Theo giọng địa phương, họ gọi chớt đi thành thài. Bố tôi, cảnh sát trú đóng ở vùng Dũng, được tặng quà vào mùa du lan và dịp tất niên nhiều đến nỗi không thể để hết trong phòng khách. Nhìn hơi kỳ kỳ nhưng đành chịu thôi. Vừa nói, bố vừa bưng những quà được tặng để vào trong đồn cảnh sát nằm trong cư xá. Không chỉ quà đến nhà tôi mà còn hơn cả đống quà. Chủ quà tặng cũng lần lượt đến. Không biết đến có việc gì, nhưng ai cũng làm như Mẹo Sugu Asamui, tức là cùng uống rượu với bố. Không như Mẹo Sugu Asamui, rượu đưa ra chỉ làm lì uống. Họ còn hơn cả thế. Khi rượu sắp hết, họ từ từ đứng lên chạy qua đồn, bảo: "Thầy, cái chai rượu Shiranami mà tôi cho thầy hôm bữa để chỗ này, phải không?" Họ đi lấy rượu họ mang tặng hôm nọ và tiếp tục uống. Đồn cảnh sát giống cái kho giữ rượu nhỉ? Bố chưa hết say, ôm bụng cười lăn. Dĩ nhiên không phải chỉ có vậy. Ngư dân mới làm quen cũng thường mang cá mới câu đến cho. Các bà cho khoai tây, củ cải vừa thu hoạch ở ruộng về. Bà Ha Su cũng hay chia đồ ăn làm được ở buổi dạy nấu ăn của hội phụ nữ. Rồi có mâm cỗ, đám ma, dỗ chạp họ cũng mang tới. Hay quá nhỉ, không phải tốn tiền mua. Bố vừa gấp đồ ăn, vừa nói với tôi và em trai. Ông này á, đừng nói tào lao trước mặt con cái. Mẹ nguýt bố, là cảnh sát duy nhất của Dũng. Khi có hội thể thao ở trường tiểu học, trung học cơ sở, bố lần nào cũng được mời đến ngồi xếp hàng với các đại biểu hội đồng phố. Đại biểu hội đồng phố thường là các chủ tịch, giám đốc, lãnh đạo công đoàn ngành đánh cá, công đoàn nông nghiệp và chủ các công ty xây dựng trong vùng. Các đại biểu thích xuất hiện trước mặt công chúng theo cách như thế. Dù có phải nghỉ buổi họp của hội đồng phố đi nữa, mà số đại biểu chỉ bằng nhúm số nhân viên ủy ban xã, họ không một lần nào bỏ qua cơ hội để xuất hiện với tư cách đại biểu. Trong Dũng, chỉ khách sạn Hai Gia Su là có hội trường lớn, mỗi lần có đám cưới đều có ghế đặc biệt dành cho các đại biểu phố ngồi thành hàng. Lúc có giải đấu bóng chày thì ở góc sân vận động cũng có dãy ghế đặc biệt cho khách quý và các đại biểu hội đồng cũng ngồi thành hàng. Và lúc có giải judo và kiếm đạo, góc nhà thể thao cũng xếp dãy ghế khách quý và các đại biểu nọ cũng ngồi thành hàng ở đó. Vì muốn bóng đá, các đại biểu cũng mong có dãy ghế đặc biệt ở góc sân. Nhưng không may trong phố chỉ có duy nhất một đội bóng nên không thể tổ chức giải bóng đá. Vì vậy, một trong những đề tài luôn được hội đồng phố thảo luận một cách sôi nổi là làm sao để chấn hưng bóng đá. Còn trong các đám ma, vì không thể đặt dãy ghế đặc biệt dành cho đại biểu hội đồng phố nên thay vào đó hoa cúng của cấp vị được xếp thành một hàng. Dĩ nhiên vòng hoa to nhất, đồ sộ nhất, nổi bật nhất là của Yoshi Anh.